Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 17 qua đề tài Sống theo Thánh Linh, nhưng trước hết là ca khúc Bài ca tâm linh qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Nhận lấy sức sống mới cha ban.
trong danh Giê-xu.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyệt Quế trong ca khúc Bài ca tâm linh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Sống theo Thánh Linh. Thư Roma chương 8 câu 9 ghi như sau: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Đó là Roma chương 8 câu 9. Trong thời hậu hiện đại, con người có cơ hội sử dụng nhiều dụng cụ trang thiết bị cao cấp, xe hơi, máy tính và các dụng cụ điện tử mà tâm trí một con người có kiến thức thông thường không đủ để hiểu tường tận. Tuy nhiên, dù máy móc tinh vi phức tạp đến đâu, điều chắc chắn là các kỹ sư chế tạo biết rất rõ những máy móc đó. Họ biết rõ cấu trúc, nhưng trên hết là nguyên tắc vận hành và các quy luật chi phối mọi hoạt động của máy móc. Máy luôn luôn hoạt động theo quy định. Chỉ có con người mới thực sự phức tạp và mới khó hiểu. Trong cái nhìn đó, máy móc thật ra lại đơn giản. Xe hơi chúng ta dùng mỗi ngày bao gồm cả nghìn bộ phận, nhưng hoạt động chính của nó là chuyên chở và chúng ta có thể điều khiển nó đúng theo ý mình một cách an toàn. Cái phức tạp, rắc rối, khó hiểu nhất chúng ta phải đối phó thường xuyên không phải là máy móc, nhưng là con người. Con người biết rõ máy móc vì con người làm ra máy móc, nhưng con người không biết rõ chính mình vì con người không tự làm ra mình. Đấng biết rõ con người từ trong ra ngoài là Đức Chúa Trời, vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Đời sống rắc rối nhiều nan đề vì con người đã làm hỏng một kiệt tác vốn được tạo dựng quá tinh vi bằng những chất liệu cực kỳ quý giá, trong đó có chính hơi sống, tức là linh khí của Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô cho biết chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới hiểu biết những sự sâu nhiệm trong lòng người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 11. Con người phức tạp tạo ra đời sống phức tạp. Vì thế con người rất dễ phạm lầm lỗi nếu không biết rõ những quy luật chi phối đời sống. Lầm lỗi trong cuộc sống, nhất là những lầm lỗi trong đời sống tâm linh, sẽ tước đoạt hết niềm vui, bình an và hạnh phúc. Cuộc sống nhiều đau buồn vì chúng ta đã không biết và không sống theo những quy luật thể xác và tâm linh mà Đấng tạo dựng nên chúng ta quy định. Trong thư Roma chương 8, sứ đồ Phaolô nêu lên quy luật vận hành của Thánh Linh cũng như của bản ngã cũ, gọi là bản tính xác thịt trong con người, ông viết: Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là Roma chương 8 câu 5 đến câu 8. Thánh Phaolô cũng khẳng định trong câu 9: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, song nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì người ấy không thuộc về Ngài. Trên đây là những chỉ dẫn quan trọng và rất thực tế cho cuộc sống tín hữu, đồng thời đó cũng là những lời cảnh cáo trang nghiêm. Không có Thánh Linh thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Sống theo Thánh Linh đem đến sự sống và bình an. Không sống theo Thánh Linh không thể đẹp lòng Chúa. Hậu quả của cuộc đời không đẹp lòng Chúa, không thuộc về Ngài, là hư vong đời đời trong hỏa ngục. Với lời cảnh cáo trang nghiêm này, nếu chúng ta bỏ ngoài tai thì hậu quả không thể lường, và điều đáng sợ nhất là hiểm họa mất linh hồn trong hỏa ngục. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được hiểm họa này, vì ma quỷ nỗ lực che mờ tâm trí con người, thậm chí cướp lời chân lý khỏi lòng và trí người nghe. Chúa Giê-xu từng đề cập đến tác động này của ma quỷ là cướp lời Chúa gieo vào những người có tấm lòng như đất mặt đường. Để thuộc về Chúa và có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, chúng ta phải khởi sự từ đâu? Một trong những sai lầm thông thường của con người, kể cả cơ đốc nhân, đó là nghĩ rằng mình là người tốt. Đây là suy nghĩ rất phổ thông. Thử đi hỏi 10 người câu này: anh có phải là con người xấu xa gian ác không? Chúng ta sẽ có ngay câu trả lời, và đó là những câu trả lời trái ngược với khẳng định của Kinh Thánh, như trong Jeremy chương 13 câu 23, chương 17 câu 9, Roma chương 3 câu 10 đến câu 17 câu 23. Con người chỉ nhận ra những xấu xa gian ác của mình khi tấm lòng đen tối được phơi bày ra trong ánh sáng của lời Chúa Điển hình là các dưới dân hay bài giảng trên núi. Thánh Gia-cơ gọi Kinh Thánh là gương soi, giúp chúng ta thấy rõ không phải là mặt mình, nhưng là lòng mình, qua đó mới nảy sinh ý thức nhu cầu cần được cứu rỗi, nghĩa là được cứu khỏi bản ngã ghê gớm kinh khủng của chính mình, cứu khỏi án phạt đời đời của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân. Đó cũng là lý do tại sao, để thật sự tin Chúa, con người phải khởi đầu từ quyết định ăn năn hay hối cải. Ăn năn trước hết là ý thức mình là một tội nhân, phạm giới gian của Chúa sẽ bị trừng phạt trong hỏa ngục. Ý thức tất cả những ô uế ghẻ lở của mình, những ý tưởng sai lạc ô uế trong tâm trí, những tham dục của tấm lòng là những xiềng xích vô hình cột trói khiến chúng ta không thể sống trong sáng tốt lành. Tuy nhiên như đã nói, ý thức như thế không dễ. Bản ngã cũ với đủ mọi thứ tham dục đã thống trị con người từ quá lâu, đã trở thành bản tính, làm cho con người cảm thấy tự nhiên, thậm chí thấy thoải mái khi những tư tưởng xấu xa tham dục xuất hiện, khi nói những lời bất xứng hay khi có những hành vi nóng giận độc ác. Trong hai bức thư gửi cho hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô đã tiết lộ tình trạng tệ hại này của một số tín hữu trong hội thánh này. Có những người đã trơ tráo sống trong tội lỗi, loạn luân, thờ hình tượng, ăn của cúng hình tượng, ganh tị, chia rẽ, bè đảng. Có người kiện cáo anh em, những người đó đã sống buông thả, chiều theo bản ngã xác thịt, thêm vào với sự thôi thúc và áp lực quỷ quyệt của ma quỷ, khiến cho tâm trí bị che mờ, không nhận ra tình trạng tệ hại của mình, cần được Chúa cứu rỗi. Ăn năn không phải chỉ là một thoáng suy nghĩ buồn bã về tình trạng của mình, nhưng là một nỗi đau đớn thật sự, đưa đến quyết định chấm dứt cuộc sống theo hướng cũ, quay 180 độ, đi theo bảng chỉ đường của Chúa. Có một tín hữu tin Chúa nhiều năm, nhưng đời sống tâm linh không tăng trưởng, các sinh hoạt nhà thờ của ông chỉ là hình thức. Cho đến một ngày kia, bất ngờ, ông bị đau đến độ phải nằm liệt giường, sau đó phải ngồi xe lăn, và chỉ trong một tuần, ngoại diện của ông thay đổi đến độ người quen cũng không nhận ra. Khi mục sư đến thăm tại bệnh viện, ông khóc lóc thảm thiết, thổ lộ tình trạng tâm linh của mình đã bao lâu nay tin Chúa chỉ là hình thức, đi nhà thờ cho có lệ, không để lòng vào sự thờ phượng Chúa. Ông xin mục sư cầu nguyện và hứa sẽ trở lại tìm kiếm Chúa hết lòng. Mấy tháng sau, ông được phục hồi, ông giữ lời hứa đó và bước vào một kinh nghiệm tâm linh mới với Chúa. Minh họa cụ thể và sâu sắc nhất về sự hối cải là hình ảnh đứa con phóng đãng trong câu chuyện thí dụ của Chúa Giê-xu trong Luca chương 15. Trước hết, nó tỉnh ngộ, thấy tình trạng tệ hại bệ rạc của mình là đã sống cuộc đời hư hỏng, làm hổ nhục gia phong. Thứ hai, nó ý thức đã phạm tội với trời và với cha. Thứ ba, nó quyết định bỏ hết, đoạn tuyệt với quá khứ, đứng dậy trở về. Một minh họa khác là trưởng ty thuế vụ Sa Chê. Cũng như đứa con phóng đãng, Sa Chê quyết định chấm dứt lối sống gian tham cũ. Sau khi tiếp nhận Chúa, Sa Chê đã công bố quyết định: tôi sẽ lấy nửa gia tài cho người nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ điều gì, sẽ đền gấp tư. Đó là ăn năn thật. Ăn năn thật liên quan đến tình cảm ghê tởm, gớm ghét tội lỗi, liên quan đến ý thức rằng tội phá vỡ giới răn Chúa, liên quan đến ý chí, quyết tâm từ bỏ đoạn tuyệt đối với tội lỗi. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng tin Chúa là theo đạo, nghĩa là thêm vào cuộc sống cũ một số thói quen tôn giáo, như Chúa Nhật đi nhà thờ, trước khi ăn cơm thì cầu nguyện tạ ơn Chúa. Đây là những điều tốt, nhưng điều quan trọng hơn là quyết định đoạn tuyệt với lối suy nghĩ cũ, đoạn tuyệt với lối sống cũ, đoạn tuyệt với cách ăn ở, nói năng cũ, nghĩa là phải có những hành động dứt khoát với cuộc sống cũ. Đứa con hoang đàng trở về chấm dứt nếp sống trác táng, Sa Chê không còn lạm thâu, không còn bóp hầu bóp cổ dân nghèo, không còn tham tiền và không còn gian dối nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý, ăn năn là quay trở lại, nhưng không phải là quay trở lại với nỗ lực tu sửa cá nhân, đây là chuyện bế tắc, mà là quay trở lại với ân sủng Chúa, quay trở về với các chỉ dẫn trong lời Chúa. Và đây chính là chỗ vai trò của Đức Thánh Linh cần được nhấn mạnh. Nếu không ăn năn, thì dù có thực hành một số sinh hoạt tôn giáo như đi nhà thờ, thậm chí đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì những nỗ lực này chỉ là những cố gắng tạm thời. Hơn nữa, nếu không ăn năn thì cũng không thể có đức tin thật nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, vì sâu kín trong lòng, người đó không thực sự thấy cần Chúa cứu thế. Người ăn năn thật sẽ dẫn đến đức tin thật, mà kết quả là được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, Lúc đó, sự sống mới tâm linh mới xuất hiện. Chúng ta có thể tóm lược hành trình bước vào cuộc sống theo Thánh Linh như sau. Thứ nhất, thức tỉnh, ý thức tình trạng tệ hại và tội lỗi trong đời sống, ăn năn, từ bỏ lối sống đó và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để có thể kinh nghiệm tái sinh, kinh nghiệm cuộc sống được biến đổi ghi dấu bằng những khát khao tâm linh, muốn biết thêm về Chúa, thấy cần Chúa, muốn gắn bó với những sinh hoạt tâm linh, thờ phượng Chúa, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh. Thứ hai, kinh nghiệm báp têm bằng Thánh Linh dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 khiến cho một người trở thành một chi thể trong thân là hội thánh. Từ đó, muốn nối kết với hội thánh qua các mục vụ trong hội thánh, quý trọng sự thờ phượng Chúa, muốn gần gũi giao tiếp với các con cái Chúa, khởi sự một cuộc sống gắn bó với hội thánh là thân thể của Chúa. Thứ ba, kinh nghiệm cuộc sống có kết quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tâm tính thay đổi, thể hiện trái Thánh Linh, đời sống gia đình được cải tiến, kinh nghiệm phước lành của Chúa cụ thể trong đời sống, thuộc thể lẫn thuộc linh. Thứ tư, dù vậy, cuộc sống tiếp tục trong tình trạng tranh chiến giữa bản ngã cũ và bản tính mới, và nhiều lần người tin Chúa thấy mình thất bại. Lòng thì muốn gần gũi gắn bó với Chúa và hội thánh, nhưng trong thực tế nhiều khi không thực hiện được, và đó là lý do chúng ta cần học biết sống theo Thánh Linh. Thật ra chính những tranh chiến này trong tâm trí và trong đời sống giúp chúng ta biết mình là con cái Chúa, biết mình thuộc về Chúa. Người không ý thức được cuộc tranh chiến trên thật ra chỉ là một xác chết về phương diện tâm linh, chưa hề có sự sống của Thánh Linh. Trong thư Roma chương 8 câu 1 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô trình bày cuộc sống theo Thánh Linh với lời mở đầu khẳng định rằng những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết án nữa, đó là câu 1 đến câu 4. Người sống theo bản ngã xác thịt và người sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đó là câu 5 đến câu 11. Cuối cùng, ông đưa ra những nguyên tắc sống theo Thánh Linh, đó là từ câu 12 đến câu 17. Trước hết là một khẳng định quan trọng, đó là không bị kết án nữa, câu 1 đến câu 4. Cho nên hiện nay không có sự đoán phạt hay là kết án nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không bị kết án có nghĩa là gì? Chúng ta có thể hiểu nghĩa ở trong Chúa Giê-xu qua hình ảnh sau đây. Có người hỏi chỗ an toàn nhất trong một đám cháy rừng là chỗ nào? Câu trả lời hợp lý và cũng khá bất ngờ, đó là chỗ lửa đã cháy qua. Cũng vậy, đồi Gô-gô-tha là nơi lửa giận của Đức Chúa Trời đã đổ xuống cách đây 2.000 năm, cho nên đó là nơi an toàn hơn hết để tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Trong ba câu sau, câu 2 đến câu 4, sứ đồ Phao-lô đưa ra lời giải thích cũng là nền tảng của khẳng định trong câu 1. Vì luật của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu giải thoát tôi khỏi luật của tội ác và sự chết. Vì điều gì giới luật không làm nổi, tại bản ngã xác thịt làm cho giới luật trở thành yếu ớt, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì tội sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã trừng phạt tội lỗi trong xác thịt để sự công chính giới luật đòi hỏi được chọn trong chúng ta là kẻ không noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Đó là cách Đức Chúa Trời giải quyết nan đề tội ác của con người trên căn bản pháp lý, rất thẳng thắn, rõ ràng, công chính. Có tội phải bị trừng phạt. Án lệnh đã thi hành xong một cách triệt để mà chính con Ngài đã lãnh án đó trên đồi Gô-gô-tha thay cho con người. Và đó cũng là cách Đức Chúa Trời chứng tỏ cho thế gian biết rằng Ngài đã yêu con người như thế nào. Tình yêu của Ngài kỳ diệu trọn vẹn tuyệt đối. Vì vậy lời khẳng định, những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không bị kết án nữa, không phải là một khẳng định vô căn cứ, nhưng phát biểu nguyên tắc bãi bỏ án phạt dựa trên một thực tại kinh khủng qua cái chết đau thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình để thay thế cho tội nhân. Khi hiểu ý nghĩa cái chết hy sinh của Chúa cho mình như thế, chúng ta nghĩ rằng không một con người nào lại vô tâm đến độ tiếp tục sống trong tội lỗi, làm đau lòng Chúa. Tuy nhiên trong thực tế, vẫn còn có tình trạng con người dù đã tin Chúa nhưng tiếp tục sống chiều theo bản ngã yếu đuối của xác thịt. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh, và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được, và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là Roma chương 8, câu 5 đến câu 8. Sống theo bản ngã xác thịt là chăm những sự thuộc về đời tạm. Ăn gì, uống gì, mặc gì, trong quan điểm của người nhà giàu ngu dại, như ghi trong Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Nhưng đã bị Chúa nghiêm nghị cảnh cáo, ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng ngu dại như vậy. Những người quan tâm quá đáng đến cuộc sống hưởng thụ vật chất là những người có ý thức bị ma quỷ che mờ, không nhận ra rằng cuộc sống chính của mình là cõi vĩnh hằng, chứ không phải là đời tạm trần gian. Những người đã từng lăn lộn với cuộc sống tìm miếng cơm manh áo trong nhiều năm thường rất khó có cái nhìn rõ ràng, khẳng định về cõi vĩnh hằng. Không những họ không thấy, mà nếu có ai nói đến đời sau, họ còn chế giễu, chê cười bảo rằng có thực mới vực được đạo. Kinh Thánh gọi tất cả những người chỉ biết cuộc sống trên đời này là những người mù thuộc linh. Nói chuyện với những người chưa biết Chúa, chúng ta có thể xác minh được điều này. Họ lo lắng về chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì. Họ toan tính tìm danh, lợi, quyền. Họ say mê xây dựng cuộc sống trên trần gian, kiếm tiền và tích lũy tài sản, làm như sẽ sống mãi trên đời. Họ bỏ qua thực tại ghê gớm nhất và chắc chắn nhất là sẽ có ngày kẻ trước người sau, tất cả đều sẽ phải từ giã trần gian, phải bỏ lại tất cả để đi vào một hành trình xa thẳm vào cõi muôn đời mà không chuẩn bị. Thánh Phaolô liệt kê trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21 một bản danh sách tiêu biểu những việc làm của xác thịt giúp chúng ta dễ tham chiếu như sau. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi đã nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 9 đến câu 10, Ê-phê-sô chương 5 câu 5, Khải Huyền chương 22 câu 15. Có thể nói đây là bản danh sách chúng ta cần sử dụng thường xuyên hơn hết để đối chiếu với mọi suy nghĩ, ý hướng, lời nói, hành vi trong đời sống chúng ta. Có một ông đứng tuổi cận thị nặng, nhưng là một người am hiểu và rất thích thưởng ngoạn hội họa. Các viện bảo tàng, các phòng triển lãm nghệ thuật là nơi ông thường lui tới. Một ngày kia nhân có mấy người bạn từ xa đến chơi, ông bà mời và đưa họ đi xem triển lãm tranh. Đến nơi ngay tại sảnh đường, ông dừng lại trước một khung ảnh lớn ngắm nghía hồi lâu. Sau đó ông bắt đầu phát biểu để chứng tỏ cho các bạn khả năng phê bình sắc bén của ông. Ông bảo, cái khung rất đẹp, nhưng bức chân dung thì quá tệ. Tác giả không biết chọn người mẫu, gương mặt tầm thường, không có những đường nét xuất sắc. Đã thế, trang phục lại quê mùa, mũ đi đằng mũ, kính đi đằng kính, cà vạt thì không hợp với màu áo, kiểu áo cũng không tương hợp với tuổi tác, vân vân. Cứ như thế ông thao thao bất tuyệt. Mấy lần vợ ông muốn cắt ngang, nhưng dường như ông không nghe. Chập sau, ngay vào lúc ông dừng lại lấy hơi, bà mới nói xen vào. Này ông đứng trước cái gương đấy chứ, có phải chân dung chân diếc gì đâu. Kinh Thánh là tấm gương lớn, chúng ta là những người đứng trước tấm gương xuyên suốt. Chúng ta tưởng mình thấy ai trong đó. Thứ hai, sống theo Thánh Linh là chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Đó là những việc gì? Những sinh hoạt liên quan đến đời sống tâm linh, thờ phượng Chúa, tương giao với Chúa, cầu nguyện đọc Kinh Thánh, liên quan đến linh hồn mình và linh hồn người khác, liên quan đến hội thánh. Trong tất cả những điều trên, chúng ta có lời hứa được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Cuộc sống đó tưởng như viển vông, nhưng thực tế là cuộc sống bình an, thỏa nguyện. Đó là cuộc sống làm cho người đi theo Thánh Linh, thấy đời sống mình càng ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, cao cả hơn, vui vẻ hơn, bình an hơn, vị tha hơn, yêu thương hơn, nhu mì khiêm nhường hơn, nhịn nhục hơn. Tóm lại, cuộc sống theo Thánh Linh sẽ thể hiện trái Thánh Linh, và đây cũng là cuộc sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cuộc sống đẹp lòng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được Ngài ban phước. Cuộc sống được phước không phải là cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, nhưng là cuộc sống khôn ngoan, hữu ích, cao thượng, tôn cao danh Chúa trong hiện tại và được ban sự sống vĩnh cửu trong tương lai. Để sống theo Thánh Linh, Chúng ta cần lưu ý đến một số nguyên tắc sau đây được ghi trong Roma chương 8 câu 12 đến câu 17. Cần nhớ rằng sống theo xác thịt không phải là cuộc sống tự do mà là mắc nợ tội lỗi, nợ phải trả và trả bằng sự chết. Người sống theo xác thịt tưởng mình hưởng lạc thú và được tự do, nhưng thật ra đó là cuộc sống nghiện ngập tạo cơ hội cho tội lỗi chất chồng. Sống theo bản ngã xác thịt sẽ làm cho con người cũ càng ngày càng mạnh và tầm kiểm soát của nó càng mở rộng để có thể bóp nghẹt sự sống tâm linh trong chúng ta. Thứ nhất, phải nhờ Thánh Linh giết bản ngã xác thịt. Phao-lô bảo, tôi chết hàng ngày. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Như vậy có nghĩa là gì? Cần phải đoạn tuyệt, cần phải cắt đứt đối với tội lỗi. Chúng ta cần xưng tội với Chúa cụ thể, rõ ràng để Ngài lôi tội lỗi ra, đóng đinh vào thập tự giá với Ngài. Xưng tội với Chúa có nghĩa là ý thức tính cách trầm trọng của tội lỗi trong bản ngã xác thịt, lôi đầu nó ra ánh sáng, xin Chúa trừ khử tiêu diệt nó. Đây chính là một trong những sứ mạng của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Nhưng Ngài không tự ý làm, chúng ta phải đầu phục Ngài và phải giao nộp bản ngã chúng ta cho Ngài xử lý. Bản ngã của chúng ta rất khôn ngoan, rất giỏi tránh né. Nếu chúng ta không cương quyết, không chấp nhận đau đớn của một cuộc giải phẫu ung nhọt, thì không thể nào trừ diệt được. Thứ hai, sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là chuyên cần đọc, suy gẫm và học Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là phương tiện Đức Thánh Linh sử dụng để tác động trong đời sống chúng ta. Cần sống gắn bó với Hội Thánh, vì Hội Thánh tạo cơ hội cho chúng ta học hỏi, thực tập và thực hành lời Chúa, tập chia sẻ, phục vụ, nhịn nhục, tha thứ trong Hội Thánh để trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn. Trong tiến trình học hỏi, cần bén nhạy với những tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh qua lời Chúa để biết đáp ứng bằng tiếng gọi yêu thương trìu mến, Abba, Cha. Chúng ta cần nhớ rằng, mục tiêu cao nhất khi quyết tâm sống theo Thánh Linh là để đạt đến mối tương giao ngày càng thâm sâu, thân thiết hơn với Chúa. Nếu Đức Thánh Linh thực sự ngự trị trong lòng chúng ta, mà hàng ngày chúng ta không cảm nhận được tác động của Ngài trong tình cảm, trong tâm trí, thể hiện ra trong tư tưởng, hành vi, lời nói, phản ánh vẻ đẹp của Chúa cứu thế, thì hiển nhiên đó là dấu hiệu của tình trạng có những chỗ tắc nghẽn nghiêm trọng trong đời sống cần được khai thông.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.